Phần đọc truyện hôm nay, Radio Chợ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Cuộc đời cha Pio, tác giả Dorothy M. Radiosi, do Yuse Trần Văn Nhật lục dịch, qua các giọng đọc Hồng Vân,
Khánh Hợp, Thu Hoàng, Tuyết Trang, Trương Uyên,
Đỗ Phong
và Dominic.
Chiến tranh và hòa bình.
Khi cha Pio 28 tuổi, thì nước Ý tham dự cuộc thế chiến thứ nhất và đứng về phía Anh, Pháp và Nga, chống với Đức và Áo. Vào tháng 5 1915, mọi người đàn ông được gọi nhập ngũ. Lúc ấy là cuối mùa hè, và cha Pio đang ở Pietrelcina thì nhận được lá thư để tên Francis Forcione. Bà Giuseppa hỏi:
"Cái gì vậy con?"
Khi mở lá thư, ngài mới biết là lệnh động viên của chính phủ. Ngài nói với mẹ:
"Bởi lệnh của vua Victor Emmanuel đệ nhị, con phải đến Naples trình diện để khám sức khỏe."
Ông Orazio không nghĩ là con mình có đủ sức khỏe.
"Francis, không thể nào đi lính được."
Cha Pio trả lời:
"Không biết chắc đâu bố ơi."
Ngài đang nghĩ đến một thử thách khác phải gánh chịu. Trước khi từ giã, ngài viết thư cho Lucia Florentino, một trong những người con thiêng liêng, và xin cô cầu nguyện cho ngài và nhớ đến ngài khi chịu lễ hàng ngày. Sau khi bác sĩ ở Naples khám nghiệm xong, cha Pio ngồi đợi kết quả trong căn phòng nhỏ với hàng chục thanh niên. Hầu hết, họ ở lứa tuổi 18 cho đến 20. Họ cười đùa và thật hăng hái, không nghĩ gì đến cuộc chiến đang xảy ra ở đâu đó, và chỉ trong một vài ngày nữa, họ sẽ phải mang súng đạn và phải ngủ trên mặt đất lạnh lẽo. Cha Pio ngồi im lặng trên chiếc ghế gỗ, khoanh tay trước bụng. Một số người trẻ thỉnh thoảng liếc nhìn ngài, tò mò vì chiếc áo nâu. Một bác sĩ với sắp giấy tờ trên tay đứng dựa vào thành cửa. Ông gọi:
"Francis Forcione, vui lòng vào đây."
Cha Pio bước vào căn phòng kế cận với nụ cười tươi tắn. Bác sĩ bảo:
"Tốt, cha không có bệnh gì."
Cha Pio cười héo hắt. Bác sĩ bảo:
"Đây là giấy tờ của cha. Cha có thể lấy quân phục trên đường đi ra ngoài."
Cha Pio bắt tay vị bác sĩ và cảm ơn ông. Ngài chậm chạp đi ra cửa, không biết tương lai sẽ ra sao.
"Ô, Forcione!"
Vị bác sĩ kêu giật lại. Ông nhìn vào đôi dép của cha Pio.
"Tôi nghĩ là cha phải quen với đôi giày. Nhưng đừng lo, trong tuần qua cũng có 3 linh mục đến đây. Nếu cha để ý, chắc sẽ nhận ra những người ấy cùng nhịp bước quân hành bên cạnh cha."
Cha Pio quay nhìn ông.
"Tôi hy vọng sẽ nhận ra họ, dù chân không mang dép."
Khi cha Pio bước ra cửa, vị bác sĩ đi theo và thúc cù trỏ vào người thanh niên trong phòng đợi.
"Tôi hy vọng cha ấy biết quay mũi súng về tuổi lính Đức."
Các tân binh cười rộ. Cha Pio dừng chân ngoài hàng lang, ngài nghe họ bàn tán. Nhưng ngài không bao giờ phải tham dự cuộc chiến. Thay vào đó, ngài được xung vào đại đội 10 của đoàn quân y trong bệnh viện Trinita di Monti ở Naples. Như một người lính tạp dịch, ngài sống ở doanh trại gần đó với khoảng 20 hay 30 người lính khác. Cùng với chiếc áo dòng và đôi dép, cái tên Cha Pio cũng được để sang một bên, và ngài trở thành binh nhì Francis Forcioni, trong bộ quân phục màu xanh xám của quân đội Ý rộng thùng thình, với mái tóc cắt ngắn và đôi mắt to màu nâu. Ngài trông có vẻ mạnh khẳng và ốm yếu.
Làm một ly chứ, Forcioni?
Một người lính mặt đỏ gai thân mật hỏi. Hắn nằm sõng soài trên giường, tay nắm chặt chai rượu vào một nửa. Cha Pio lắc đầu. Ngài mệt mỏi và muốn ở một mình. Những ngày dài và mệt mỏi khiến ngài không có nhiều thời giờ để cầu nguyện và suy niệm. Trong đêm khuya, một số người lính nói chuyện rì rầm, nhắc lại những giây phút hoang đàn và vô kỷ luật. Những câu chửi thề và phạm thượng của họ vang lên trong đầu của cha Pio một cách đau khổ. Ngài cố bịt tai, nhưng chúng cứ vang lên không ngừng. Thể xác, linh hồn và tinh thần của ngài ngày càng hành vết thương. Và những gì ngài nghe và nhìn thấy đã cướp đi sự bình an và giấc ngủ của ngài. Ban ngày ở bệnh viện cũng không khuây khỏa hơn. Những hình ảnh và âm thanh đau khổ như dao đâm vào tâm hồn. Ngài bắt đầu dành những buổi sáng sớm để đến đền Caesarea ở đường Via Salvator Rosa để cử hành thánh lễ tại bàn thờ Đức Mẹ Nhẫn Nại mà ngài thật tôn kính. Chỉ vài tuần sau khi sống đời quân ngũ và những đêm cô đơn, mất ngủ đã khiến ngài kiệt quệ. Ngài ăn uống thất thường và ngày càng yếu dần. Ngài bắt đầu nóng sốt và giọng nói thều thào. Ngày hôm sau, viên sĩ quan phải đưa ngài vào bệnh viện. Đang nửa tỉnh nửa mê, thì ngài nghe có người gọi tên. Một bác sĩ nói,
tôi không hiểu nổi.
Ông đang đứng ở cuối giường bàn bạc với một bác sĩ khác.
Khi tôi lấy nhiệt độ, mức nhiệt kế vọt lên quá mức. Tôi phải lấy một nhiệt kế đặc biệt, và đêm qua, bệnh nhân nóng tới 125 độ, và sáng nay là 120 độ. Hắn không thể sống nổi.
Người đồng nghiệp hỏi,
và anh nói nó không mê sản gì cả.
Không.
Bác sĩ lắc đầu, tỏ vẻ chán nản.
Tôi chưa bao giờ thấy căn bệnh như vậy.
Tôi cũng thế.
Có điều chúng ta biết rõ là tiếng ho không phải là xung cuốn phổi.
Ho lao?
Đúng vậy. Bệnh lao đang hoành hành. Tôi đề nghị cho nó tạm nghỉ 6 tháng. Tôi đã yêu cầu cha hắn đến đem hắn về.
Cần gì phải tạm nghỉ? Chúng ta biết hắn không thể nào trở lại được. Tôi không nghĩ là hắn có thể sống lâu quá 6 tháng.
Cha Pio mở mắt và lắng nghe tiếng chân bước ra khỏi phòng. Trong im lặng, ngài khóc cho đến khi đôi mắt sưng húp và chìm vào cơn ác mộng. Khi ông Orazio đến và lắng nghe các bác sĩ nói, ông không tin vào sự tiên đoán của họ.
Hứa không chết đâu, mẹ nó sẽ chữa khỏi.
Các bác sĩ vỗ vai ông thông cảm.
Con có ngủ được không?
Mẹ ngài hỏi. Cha Pio mỉm cười trả lời.
Con ngủ thật ngon và đã có thể thi hành bổn phận của con rồi.
Dưới sự chăm sóc của người mẹ, ngài cảm thấy như con người cũ sống lại. và cũng thật sung sướng để mặc lại chiếc áo rồng. Và trong vài tháng nữa, ngài có thể quên đi cái tên linh nhì Fortuny và bắt đầu nghĩ đến cha Pio. Sau khi hồi phục, ngài lại bắt đầu bận rộn. Ngài dựng cả một túp lều tranh gần cây đu to lớn để có thể đến đó đọc sách và cầu nguyện. Ngài chọn một chỗ trong cánh đồng ở bìa làng, tại nơi gọi là Piana Romana, do gia đình Fortuny làm chủ. Trong khu vực này có vài căn nhà nhỏ và các nhà nguyện để săn sóc, và có chỗ cho các nông dân đến tá túc. Ngài từ túc lều về nhà vào một ngày nóng bức trong tháng 9. Đó là ngày thứ sáu, và giáo xứ đang chuẩn bị kỷ niệm năm giáo thánh của thánh Francisco. Khi bước vào nhà, bà Giuseppa đang quét dọn gần lò sưởi trong bếp, thấy ngài vung vẩy đôi tay một cách kỳ lạ.
Con làm gì vậy?
Bà vừa cười vừa hỏi đùa.
Con đang chơi đàn guitar hả?
Chapio không cười, trả lời.
Không, nhưng con cảm thấy nóng ghê gớm ở lòng bàn tay và lưng bàn tay.
Nụ cười của bà Giuseppa chợt tắt. Về sau bà hỏi cha Don Salvatore.
Điều đó có thể là gì?
Cha kinh ngạc lắng nghe bà kể. Cha kết luận.
Tôi tin là Francis được in dấu thánh vô hình.
Dấu thánh là vết thương giống như của Chúa Giêsu trên thập giá, được in một cách lạ lùng trên thân thể của một vài người, như thánh Francisco Assisi. Bà Giuseppa nín thở, đôi mắt bà mở lớn như cố để thấu hiểu một điều kỳ lạ.
Đừng sợ.
Cha Don Salvatore đặt tay trên đôi vai run rẩy của bà.
Con của bà đang đi đúng đường. Ngài được Chúa cho để chịu đau khổ thay cho người khác.
Bà lau những giọt nước mắt trong đầy trên mắt. Cha an ủi bà.
Bây giờ, bà phải biết ơn Chúa, vì Francis là một trong những người được Chúa chọn.
Cha Don Salvatore quyết định không tiết lộ điều này cho bất cứ ai, ngoại trừ bề trên của cha Pio. Về sau, ngài viết thư trình lên tòa thánh Vatican.
Bất cứ ở đâu, cha Pio đến, tiếng đồn về sự thánh thiện của ngài đã đến trước. Có một số người gọi ngài là tiên tri nhỏ. Vào đầu năm 1916, ngài được sai đến tu viện Thánh Anna cũ kỹ ở Foggia. Trong thời gian đó, tu viện ở ngoại ô thành phố và chung quanh là cánh đồng để ngài đi bắt bộ. Thỉnh thoảng, ngài dừng chân ở nguyện đường bảy thánh giá gần đó. Ngài dâng lễ trong nhà nguyện nhỏ bé của tu viện, hoặc ở bàn thờ chính, hoặc ở bàn thờ Đức Mẹ Pompei. Trong khi ở Foggia, ngài nhận được lá thư của một phụ nữ, hỏi ngài là em trai của bà nên đi lính hay ở ngoài dân sự. Cha Pio viết thư trả lời cho ông.
Sự nghiệp nào ông chọn cũng không thành vấn đề, vì ông sẽ thành công. Thiên Chúa sẽ đối xử với ông như ông đối xử với người dưới quyền.
Chị ông và gia đình khi nhận được thư trả lời của ngài, họ rất ngạc nhiên, cho đến khi một binh nhì đến thăm họ và cho biết em trai của bà đã đối xử với các người dưới quyền như người cha đối xử với con cái. Bà tự hỏi, làm thế nào mà cha Pio biết điều đó? Em bà trở về đời sống dân sự và đã thành công. Một linh mục thuộc giáo xứ Canano cũng để ý theo dõi các lời tiên tri. Một ngày kia, để được quen biết hơn với vị tu sĩ Campuchia trẻ tuổi này. Ngài mời cha Pio dùng cơm. Bà bếp của vị linh mục này ngỏ ý.
Con phải nói chuyện với cha Pio, ngài có tài đọc được tâm hồn người khác. Người ta nói ngài là thánh.
Vị linh mục lắc đầu nói với bà.
Tôi không nghĩ là ngài có thời giờ cho bà.
Trong suốt bữa cơm, bà bếp kiên nhẫn chờ đợi. Khi cha Pio từ giã, bà đi theo ngài xuống cầu thang. Đến giữa chừng, ngài quay lại nói với bà.
Bà muốn nói gì với tôi? Bà có thể nói ngay bây giờ.
Trước khi bà kịp trả lời, ngài nói thêm.
Bà muốn tận hiến cho Đức Giê-xu Nazareth.
Bà gật đầu công nhận là trong vài ngày gần đây, bà đã lặp đi lặp lại câu nói ấy. Nhưng bà có ý định khác.
Bà dì của con đang đâu nè?
Cha Pio trả lời.
Chúng ta sẽ cầu nguyện và vâng theo ý Chúa.
Con cũng có đứa cháu gái bị lở lét ở đầu và ở chân tay.
Ngài gật đầu.
Chúng ta sẽ cùng cầu nguyện cho nó.
Không bao lâu, dì của bà qua đời, nhưng đứa cháu của bà đang nằm liệt giường và không thể đi đứng được. Cảm thấy như có ai hiện diện bên cạnh và đẩy cô ra khỏi giường. Cô nói với cả nhà.
Như thể có luồng gió lôi con đứng dậy.
Sau này cô xưng tội với cha Pio, và khi xưng tội xong, cô còn chần chừ muốn nói chuyện với ngài nữa, nhưng ngài đột ngột từ giã và đi vào trong nhà thờ. Cô bật khóc. Một linh mục trẻ đi ngang hỏi.
Sao con khóc?
Cô nức nở một cách đau khổ.
Cha Pio không muốn nghe con nói, ngài bỏ con mà đi.
Chắc con muốn nói với ngài là con ao ước đi tu làm bà sơ phải không?
Cô ngước mắt nhìn.
Dạ phải.
Vị linh mục trẻ mỉm cười nói đùa.
Bởi vậy ngài mới bỏ đi.
Lát sau, cha Pio trở ra và thấy cô vẫn còn đợi ngài. Cô vội chạy đến, hôn tay ngài và cầm tay ngài đặt lên đầu cô. Ngài từ tốn nói.
Cẩn thận, vết thương đầu sẽ làm con đau. Và tay cha cũng đau nữa.
Mắt cô tròn xoe. Cô đang cầm tay ngài đặt lên chỗ vết thương trên đầu, mà cô đã cẩn thận lấy tóc che đi. Cô sững sờ đứng nhìn, trong khi ngài thong thả bước đi. Sau đó không lâu, cha Pio biết rằng mình hay bị sốt. Khí hậu nóng và bất thường ở Foggia đã làm bệnh cũ tái phát, và ngài bắt đầu húng hắng ho. Cha bề trên nhận xét.
Có lẽ con phải trở về Pecetina.
Cha Pio suy nghĩ về điều đó. Ngài cảm thấy vui khi được biết ý kiến, vì lần này, ngài cảm thấy không muốn về Pecetina. Một điều gì sâu thẳm trong tâm hồn ngài khao khát, sự bình an và yên tĩnh, sự cô độc để suy niệm. Cha Paulino, bề trên tu viện ở San Giovanni Rotondo, đề nghị rằng khí hậu ở tu viện ấy sẽ có lợi hơn cho cha Pio. Mọi người đều tán thành. Và vào ngày 22 tháng 7, 1916, cha di chuyển đến đó. Không khí miền cao nguyên thích hợp với cha. Và chỉ 2 tháng sau, cha đã cảm thấy khỏe mạnh và sẵn sàng trở về Foggia. Nhưng cha bề trên nghĩ cha Pio phải sống thường xuyên ở San Giovanni Torrendo, vì vâng lời cha đã thuyên chuyển đến đây vào tháng 12.
Mừng cha trở lại,
cha Paulino nói. Ngài chăm chú nhìn cha Pio qua cặp kính tròn nhỏ xíu, bám trên sống mũi dài, bộ râu sáng không được cắt tỉa của cha, đã dài tới một gang tay lùng lẳng ở dưới cằm. Cha Pio mỉm cười.
Con cũng mừng được trở lại đây.
Cha được giới thiệu với các thầy Augustino. thầy Bernardo, thầy Gaudenzio và thầy Arcangelo. Với thầy Nicola thì cha đã gặp khi đến đây lần đầu. Cha Paulino nói,
phòng của cha số 5.
Phòng của ngài bên cạnh phòng cha giải tội là cha Agostino. Trên cánh cửa có khắc một hàng chữ, thập giá luôn sẵn sàng chờ đợi bạn bất cứ đâu. Đó là một căn phòng rất đơn sơ, với cây thánh giá độc nhất treo trên tường ngay đầu giường nhỏ bé. Trong phòng chỉ có một cái ghế và cái bàn gỗ, mà trên đó có tấm hình gia đình của ngài, với ảnh Đức Mẹ bế hài nhi Giê-xu. Cha bề trên ra lệnh cánh máy sưởi trong phòng của ngài để khỏi bị lạnh, nhưng cha Pio đã yêu cầu tháo ra. Ngài không muốn một đặc ân nào mà các anh em tu sĩ của ngài không có. Đời sống bắt đầu ổn định, và không bao lâu cha Pio đã quen với công việc hàng ngày là cử hành thánh lễ, cầu nguyện chung với các tu sĩ. Ngài tự thu mình trong nhà nguyện hàng giờ để cầu nguyện và suy niệm dưới chân thánh giá. Tu viện Đức Mẹ Ban Ơn được xây cất năm 1540. Năm 1624, một trận động đất làm hư hại, và tu viện được trùng tu lại vào năm 1629. Trong khi xây cất lại, Camillo Delilis đến đó, các thầy dòng rất tử tế với ông, và ông đã đáp trả bằng cách giúp họ trong việc xây cất. Ông cất chỗ tạm trú gần tu viện và sống ở đó một thời gian ngắn. Sau này ông được phong thánh. Thánh Camillus, người sáng lập nhiều bệnh viện và có nhiều người thiện chí phục vụ bệnh nhân. Đã hai lần, các cha dòng Capuchin đã buộc phải rời bỏ tu viện. Lần thứ nhất là năm 1810, sau lệnh đàn áp tôn giáo của Joseph Bonaparte, nhưng họ trở lại vào năm 1814. Lần thứ hai vào năm 1867, sau khi bị đàn áp bởi những luật lệ của Thái tử Eugenio Giacarinano, trong 40 năm, tu viện được dùng làm nhà ở cho người nghèo. Nhưng vào ngày 4 tháng 10, 1909, tu viện được mở cửa lại. Chính yếu tu viện là một ngôi nhà nhỏ bé, nghèo nàn, làm bằng đá xanh thô sơ. Để vào tu viện, phải đi qua một nhà thờ nhỏ, dọc theo hàng lang là hình các thánh của dòng. Cao trên bàn thờ là ảnh Đức Mẹ Ban Ơn thật đẹp, và dưới đó là ảnh thánh Nicea và thánh Francisco. Cách tu viện hơn một dặm là thành phố cổ xưa San Giovanni Rotondo, treo leo trên gần núi của cao nguyên Gargano. Với dân số 20.000 mà phần lớn là nông dân và người chăn kiều, điều kiện sinh sống của họ thật thô sơ, vì thành phố này hầu như tách biệt với thế giới, vì thiếu đường xá và phương tiện di chuyển nhanh chóng, điện và nước, và ngay cả hệ thống dẫn nước thô sơ cũng không có. Các gia đình đông con buộc phải sống trong các túp lều tồi tàn, như những cái hang khoét vào vách núi. Bệnh tật lan tràn vì sự ẩm ướt và điều kiện sống quá nghèo nàn. Khả năng của các bác sĩ cũng bị hạn hẹp khi phải chữa trị khẩn cấp trong nhà của bệnh nhân. Tên San Giovanni có từ thời xa xưa, khi một ngôi đền hình tròn được dâng cúng cho Giano. Ngôi đền này đã thêm vào cho thành phố chữ Rotondo, có nghĩa là tròn, là tên San Giovanni, là tên nhà thờ đầu tiên được xây cất ở đây. Dẫn đến thành phố chỉ có một con đường dốc ngoằn ngoèo từ một cao nguyên lấm tấm những đồng lúa vàng, cạnh đó những cây ô liu từ gần một thế kỷ và một cây hạnh nhân tiếp nối nhau thành con đường dẫn đến các ngọn đồi toàn đá gần đỉnh núi, mà trên ấy chỉ có những bụi cây còi cọp. Cha Pio cảm thấy thoải mái với chỗ ở mới này, vì nó thật yên tĩnh. Một thầy dòng hỏi ngài,
cha chỉ ăn có thế thôi sao?
Thầy đăm đăm nhìn vào đĩa rau broccoli, có vắt tí chanh. Rau broccoli mọc dại ở ngoài đồng, không mất tiền mua, và bởi thế, đó là một món rau ăn hàng ngày. Cha Pio gật đầu.
Và cái này nữa.
Vừa nói, cha vừa lấy miếng bánh mì. Thầy dòng khuyên.
Cha sẽ khỏe hơn nếu cha ăn thêm chút nữa.
Cha Pio nhìn thầy, cha giấu vẻ khó chịu. Ngài muốn họ chú ý vào việc ăn uống, chứ đừng để ý đến sức khỏe của ngài. Thầy dòng vẫn dai dặn.
Nếu chị ăn có như vậy, thì việc ăn chay sẽ làm cha yếu đi. Tốt hơn, cha nên ăn thêm giữa những lần ăn chay.
Các thầy khác ngồi cùng bàn đồng ý. Một thầy nói,
dĩ nhiên, đó là tùy ý cha.
Cha Pio để cái nĩa rơi xuống bàn gây thành tiếng động. Cha lạnh lùng nói,
các thầy thật tử tế, đã nhắc nhở tôi.
Ngài chụp vội lấy sách nhật tụng để bên cạnh đĩa và đi về phòng. Ngài ngồi xuống cạnh giường tự hỏi,
tại sao ngay cả những bạn bè cũng xíu vào bổn phận của mình với Chúa? Mình phải chiến đấu với ma quỷ và tay sai của chúng chưa đủ hay sao?
Đêm ấy, cha chập chờn trong giấc ngủ, dằn vặt về sự việc xảy ra. Cha biết rõ là việc ăn chay 20 ngày sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng cha còn phải tiếp tục hãm mình. Cha biến những đêm mất ngủ trở nên hữu ích. Cha rất thích viết và dùng thời giờ ban đêm để viết cho những người cần sự giúp đỡ, nhưng không thể đến tu viện được. Thường những lá thư thì dài, thân thiện và kiên quyết, nhấn mạnh đến sự can đảm, một cách anh hùng và sự kiên nhẫn vác thập giá. Cha viết,
vì lòng thương xót mà Thiên Chúa đã đặt chúng ta trên đường Cavario để bước theo Thầy Chí Thánh. Chính qua lòng thương xót này mà chúng ta được sống giữa đám đông dân chúng. Đừng quên các linh hồn của họ. Hãy gần với họ. Đừng hoảng hốt khi nhìn thấy thập giá mà chúng ta phải vác, hay đoạn đường dài mà chúng ta phải đi, hay dốc độ của ngọn đồi. Hãy mạnh dạn lên, vì biết rằng, sau khi lên đến Cavario, sẽ có một con đường khác, dẫn lên núi của Thiên Chúa, đến Jerusalem thiên đàng, và con đường ấy thật dễ dàng.
Vào một dịp khác, cha viết,
có một điều mà Thiên Chúa không thể khước từ trong tạo vật tội lỗi của người, và đó là lòng khao khát yêu thương Chúa một cách chân thành. Hãy cố chịu lễ hàng ngày, hãy gạt bỏ những ý tưởng phi lý, hãy hân hoan tin tưởng và vâng lời cách mù quáng. Đừng sợ sự dữ. Vũ khí đưa bạn đến sự chiến thắng là phó thác sự phán đoán của chính mình cho những người có nhiệm vụ dẫn dắt bạn qua những phấn đấu và phức tạp của đời sống.
Cha Pio rất coi trọng những lá thư ngài nhận được, và trong thư hồi âm, ngài luôn luôn viết những lời an ủi, tín thác cũng như khuyên bảo.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin cảm ơn phần đọc truyện tác phẩm Cuộc đời Cha Pio nơi đây. Mọi chi tiết, xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com, hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen. quán thương ngài. Chúa đi vào đời con em mãi tuyệt vời, mấy cung đàn tơ tâu lên chiều mến. Khúc ca cuộc đời con thơm ngát hương trời. Ơi ân huệ tình yêu cao quý khôn lường, Chúa dắt dìu con đi qua tháng năm trường, sớt chia buồn vui, uy an phù giúp. Dẫu con là tôi tớ tay trắng khôn cùng, hồng ân Chúa chan chê tháng năm, tay con nhỏ bé đắp sao cho vừa. Hồng ân Chúa vô biên vô tận, tin con nhỏ bé nhưng hãy còn với. Hồng ân Chúa chan chê tháng năm, tay con nhỏ bé giải khúc thánh khiết muôn đời. Chúa cho đầy vơi mát tươi cuộc sống, khi tay ngài âu yếm ngây ngất tâm hồn. Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của ngài, Chúa đi vào đời con em mãi tuyệt vời, mây cùng đàn tơ tâu lên chiều mến. Khúc ca cuộc đời con thơm ngát hương trời. Hồng ân Chúa tràn trề